Đây là chương trình Về với Chân Tâm do Trọng Nghĩa và Mộng Lan thực hiện, được phát thanh mỗi tuần một lần. Chương trình Về với Chân Tâm nhằm gửi đến quý thính giả những bài viết giá trị mà Trọng Nghĩa và Mộng Lan đã sưu tầm được trên các tạp chí và sách báo Phật giáo cũng như trên Internet. Mục đích là cố gắng đem đến ít nhiều lợi lạc về mặt tâm linh và tinh thần cho quý thính giả, đặc biệt là quý đồng hương Phật tử.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin nguyện đem công đức này hồi hướng đến tất cả chúng sinh, hữu tình cũng như vô tình trong mười phương pháp giới, và nguyện cầu chư Phật từ bi gia hộ cho quý thính giả cùng gia quyến được thân tâm an lạc và những nguyện lành như ý.
Trong chương trình Về với Chân Tâm lần này, Trọng Nghĩa và Mộng Lan kính mời quý thính giả và quý đồng hương Phật tử theo dõi bài Oprah Winfrey đàm đạo với Thầy Thích Nhất Hạnh. Bài đọc sẽ được chia thành 5 kỳ. Hôm nay là kỳ thứ nhất.
Kính thưa quý vị, bài đọc mà quý vị nghe hôm nay được đăng trên tạp chí O, tức là Oprah Magazine, số tháng 3 năm 2010. Quý thính giả có thể vào trang nhà www.oprah.com/spirit/oprah-talks-to-thich-nhat-hanh/1 để đọc bài phỏng vấn này. Trước khi gửi đến quý thính giả và quý đồng hương Phật tử bài đọc này, Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin được tóm tắt đôi dòng về cuộc đời và sự nghiệp của nữ sứ ngôn viên Oprah Winfrey mà Trọng Nghĩa đã chuyển dịch từ Wikipedia Online, tức là Bách Khoa Thư trên mạng toàn cầu.
Oprah Winfrey, tên thật là Oprah Gail Winfrey, được mệnh danh là nữ hoàng hội thoại của đài truyền hình, tức là Queen of Television Talk. Cô sanh ngày 29 tháng Giêng năm 1954, tức là trong năm 2010 này cô đã được 56 tuổi, tại Kosciuszko, một vùng nông thôn nghèo khổ của tiểu bang Mississippi, Hoa Kỳ.
Oprah trải qua một tuổi thơ rất cơ cực và túng thiếu. Từ lúc cất tiếng khóc chào đời cho đến năm lên 6 tuổi, Oprah sống trong cảnh hàn vi với bà ngoại, chuyên mặc áo quần may bằng bao bố đựng khoai lang, bị lũ bạn cùng xóm trêu chọc suốt ngày. Bà ngoại dạy cho cháu mình tập đọc từ thổi lên ba, và Oprah đã được nhiều người trong nhà thờ tại ngôi làng cô đang ở khâm phục về khả năng ăn nói lưu loát ở tuổi ấu thơ, và họ tặng cô biệt danh là cô bé rao giảng, tức là The Preacher, vì Oprah thuộc lầu nhiều đoạn trong Kinh Thánh.
Sau này khi đã nổi tiếng, Oprah Winfrey tâm sự rằng cô đã từng bị lạm dụng tình dục khi mới có 9 tuổi bởi một người anh em bà con, một người cậu và một người bạn của gia đình cô. Cô mang bầu năm 14 tuổi và đứa con trai cô sanh ra đã không có thọ mạng lâu dài.
Oprah Winfrey bước vào với nghề sứ ngôn truyền thanh năm 1976, lúc cô 22 tuổi, và lần đầu tiên làm hội thoại trên truyền hình năm cô tròn 30 tuổi. Chỉ một vài năm sau đó, talk shows của cô được phát hình rộng rãi khắp Hoa Kỳ, đã dẫn đầu tất cả các talk shows và đánh bại hết tất cả các nam sứ ngôn viên truyền hình da trắng, mà một số không ít vốn thường xem thường cô vì màu da của cô không giống họ.
Ngoài tài sứ ngôn lưu loát và vô cùng bén nhạy, thông minh, có trái tim độ lượng, nhân ái, Oprah Winfrey còn là một nhà sản xuất về các chương trình truyền hình và điện ảnh, từng mang về vô số giải thưởng và bằng ban khen từ các chương trình hội thoại do cô thực hiện. Cô cũng được xem như một người phụ nữ da màu giàu có nhất trên thế giới, người đàn bà có ảnh hưởng lớn nhất toàn cầu, đã và đang tiếp tục thực hiện rất nhiều công tác nhân đạo và từ thiện quốc tế.
Chương trình hội thoại truyền hình của cô hiện nay được phát đi trên tất cả 146 quốc gia. Lương của cô chỉ riêng trong năm 2008 mà thôi là 385 triệu Mỹ Kim. Và gia sản của cô theo Forbes cho đến tháng 9 năm 2009 được ước lượng vào khoảng 2 tỷ 3 Mỹ Kim. Hiện nay cô đang sống và làm việc tại Illinois, Chicago của Hoa Kỳ. Oprah Winfrey vẫn đang chung sống từ năm 1986 với Stedman Graham, người bạn trai mà cô đã nhiều lần định cưới, nhưng chưa bao giờ thực hiện được điều này.
Và bây giờ, Trọng Nghĩa và Mộng Lan mời quý thính giả và quý đồng hương Phật tử nghe bài phỏng vấn độc quyền của Oprah qua phần chuyển dịch của Lê Quốc Tuấn. Trọng Nghĩa xin mạn phép được nhuận sắc bài viết này ở nhiều đoạn trong bản dịch cho phù hợp với những danh từ và ngôn từ mà chúng ta thường nghe Thầy Thích Nhất Hạnh sử dụng trong các buổi pháp thoại hoặc trình bày trong các tác phẩm mà Thầy đã xuất bản. Xin dịch giả Lê Quốc Tuấn cũng như quý thính giả hoan hỷ chấp nhận sự mạo muội này của Trọng Nghĩa. Xin chân thành cảm tạ quý vị.
Oprah đàm đạo với Thầy Thích Nhất Hạnh.
Sau đây là lời nói đầu của Oprah Winfrey trước khi bước vào cuộc phỏng vấn Thầy Thích Nhất Hạnh.
Ông là một nhà sư Phật giáo trong hơn 60 năm. Đồng thời cũng là người dạy học, cầm bút và là một người phản chiến mạnh mẽ. Một lập trường khiến ông còn bị đày lưu vong khỏi quê hương Việt Nam của mình trong 4 thập niên qua. Bây giờ, người từng được Martin Luther King Jr. xưng tụng là một tông đồ của hòa bình và bất bạo động, tỏa ra trong cái đẹp của giây phút hiện tại, trong sự trân trọng với từng hơi thở, sự tự chủ cùng niềm hạnh phúc tìm được trong một tách trà đơn giản. Giờ phút gặp gỡ nhà sư Thích Nhất Hạnh tại khách sạn 4 mùa, tức là Four Seasons Hotel ở Manhattan, tôi cảm nhận được sự thanh tịnh của ông, một sự thanh tịnh sâu lắng, như vây tỏa quanh vị thiền sư Phật giáo.
Tuy nhiên, bên trong phong thái thanh thản của nhà sư Thích Nhất Hạnh là một người chiến binh dũng cảm. Con người 83 tuổi này có quê quán từ Việt Nam, đã đi tu từ khi 16 tuổi, từng can đảm phản đối chính phủ của mình trong suốt thời gian chiến tranh Việt Nam. Ngay cả khi chấp nhận cuộc sống chiêm niệm của một nhà sư, cuộc chiến tranh ấy đã đối đầu với ông bằng lựa chọn. Có nên cứ ẩn mình trong tu viện để chăm sóc những vấn đề của tâm linh, hay bước ra bên ngoài để giúp đỡ những người dân làng đang chịu đau khổ?
Quyết định thực hiện cả hai là những gì đã sinh ra Phật giáo dấn thân, một phong trào liên quan đến các hoạt động hòa bình nhằm mục đích cải cách xã hội. Và đó cũng là những gì đã đưa đến việc Martin Luther King Jr. đề cử giải Nobel hòa bình cho ông vào năm 1967.
Nhà sư Thích Nhất Hạnh đã thành lập một tổ chức cứu trợ để xây dựng lại những làng quê bị bom đạn tại Việt Nam, xây trường học, các trung tâm y tế và giúp ổn định những gia đình mất nhà, mất cửa như một phần bản cáo trạng của ông đối với các bạo lực gây đau khổ đến người dân của mình. Thầy Nhất Hạnh cũng đã xây dựng một trường đại học Phật giáo, một nhà xuất bản, một tạp chí tranh đấu cho hòa bình. Tất cả những điều ấy đã dẫn đến việc chính phủ Việt Nam ngăn cấm ông trở về nước vào năm 1966 sau khi ông rời đất nước trong một chuyến đi cho sứ mệnh hòa bình. Ông vẫn sống lưu vong trong 39 năm nay.
Trước khi lưu vong, nhà sư Nhất Hạnh đã trải qua một thời gian ở phương Tây. Ông theo học tại Đại học Princeton và giảng dạy tại Đại học Columbia vào đầu những năm 1960. Và đó chính là phương Tây mà giờ đây ông đã trở lại. Nhìn ra các cơ hội để truyền bá tư tưởng Phật giáo và cổ vũ cho các hoạt động tranh đấu cho hòa bình, ông đã dẫn đầu đoàn đại biểu Phật giáo hòa bình đến hội đàm hòa bình ở Paris năm 1969 thành lập Giáo hội Phật giáo Thống nhất tại Pháp và tiếp tục viết hơn 100 cuốn sách. Trong đó có tác phẩm bán chạy nhất năm 1995 mang tựa đề Bụt Ngàn Đời, Chúa Ngàn Đời, nguyên tác là Living Buddha, Living Christ, một cuốn sách mà lúc nào cũng ở trên đầu giường ngủ của tôi.
Sau cùng, nhà sư Thích Nhất Hạnh đã định cư tại miền Nam nước Pháp và thành lập Làng Mai, một tu viện, đồng thời cũng là một trung tâm hành thiền Phật giáo, nơi ông vẫn còn sinh sống ở đó. Mỗi năm, hàng ngàn người đã đến nơi này để tham dự vào việc khai phá những giáo lý của Phật giáo, gồm chánh niệm, tức là sự chú trọng vào việc sống với phút giây hiện tại, phát triển tu tập, tức là một hoạt động thường xuyên như thiền hành, giúp hướng đến sự suy nghĩ đúng, và giác ngộ, tức là sự giải thoát khỏi khổ đau vốn đến khi ta thức tỉnh với bản chất thật của thực tại. Những nguyên tắc này đã được giới thiệu với thế gian hơn 2.000 năm trước bởi Siddhartha Gautama hay Đức Phật, một vị hoàng tử Ấn Độ đã từ bỏ một cuộc sống thỏa mãn và dễ dàng để đi tìm sự giác ngộ, và từ đó đã hình thành một tôn giáo.
Nhà sư Thích Nhất Hạnh hoặc thầy, từ ngữ tiếng Việt để gọi người thầy dạy như các đệ tử của ông dùng, đã đến cùng với một nhóm tăng ni Làng Mai để lắng nghe cuộc hội thoại của chúng tôi. Trong một số truyền thống tâm linh, có một khái niệm gọi là giữ chỗ, dịch từ chữ holding the space, hoặc tham dự như một thính giả có lòng bác ái, tức là compassionate listener. Các bằng hữu của thầy là những người giữ chỗ đã đi theo với thầy từ Pháp, và khi chúng tôi chụp ảnh chung, trước khi khởi sự trò chuyện, họ đem đến một trạng thái an lạc bằng cách cùng hát một bài ca Phật giáo. Chúng ta là tất cả lá của một cây. Chúng ta là tất cả sóng của một đại dương. Đã đến lúc để mọi người chúng ta được sống như một.
Và sau đây, xin mời quý thính giả và quý đồng hương Phật tử bước vào với cuộc đàm đạo của Oprah Winfrey và thầy Thích Nhất Hạnh. Mộng Lan sẽ là tiếng nói của Oprah Winfrey và Trọng Nghĩa sẽ là tiếng nói của thầy Thích Nhất Hạnh.
Xin cảm tạ thầy đã cho tôi được vinh dự nói chuyện với thầy. Chỉ cần có mặt nơi đây với sự hiện diện của thầy, tôi đã cảm thấy ít căng thẳng hơn khi phải bắt đầu một ngày. Phải chăng lúc nào thầy cũng luôn ở trong trạng thái này?
Đó chính là sự tu tập, sự thực hành của tôi. Và tôi cố gắng sống như thế trong mọi giây phút để giữ được tâm an lạc.
Bởi vì ta không thể mang điều gì đến cho người khác nếu ta không sở hữu điều ấy trong ta.
Đúng vậy.
Tôi biết rằng thầy đã được sinh ra ở Việt Nam năm 1926. Có ký ức đẹp đẽ nào của tuổi thơ mà thầy có thể chia sẻ với chúng tôi không?
Đó là ngày tôi thấy được hình ảnh của Đức Phật trong một tờ tạp chí.
Lúc đó thầy bao nhiêu tuổi?
Tôi đã được 7-8 tuổi. Đức Phật ngồi trên cỏ, mỉm cười rất an lạc. Tôi thấy rất cảm kích. Chung quanh tôi không ai được như vậy. Vì thế, tôi đã mong muốn được như Ngài. Và tôi đã nuôi dưỡng ao ước ấy cho đến năm 16 tuổi, khi tôi đã được cha mẹ tôi cho phép để đi tu.
Cha mẹ của thầy có khuyến khích thầy không?
Ban đầu thì song thân tôi miễn cưỡng, vì ông bà nghĩ rằng cuộc đời của một nhà sư là khó khăn.
Ở tuổi 16, thầy có hiểu được cuộc đời sẽ như thế nào không?
Không nhiều lắm, chỉ có một lòng ham muốn rất mạnh. Cái cảm giác là mình sẽ không được hạnh phúc nếu không thể trở thành một nhà sư. Ta gọi đó là tâm thức của người mới bắt đầu. Cái ý định sâu sắc, khát vọng sâu nhất mà một người có thể có. Và tôi có thể nói rằng, cho đến ngày nay, cái tâm thức của một người mới bắt đầu học vẫn còn sống trong tôi.
Đó là điều mà nhiều người đề cập đến như là một niềm đam mê. Đó là cách mà tôi cảm nhận về công việc của tôi hàng ngày. Khi ta đam mê với công việc của mình, ta sẽ có cảm giác như mình sẽ vẫn làm việc ngay cả khi không được ai trả lương.
Và ta sẽ yêu thích nó.
Đúng, ta sẽ yêu thích nó. Chúng ta hãy nói về chuyện khi thầy mới đến Hoa Kỳ, thầy là một sinh viên ở Princeton. Có phải đó là một thử thách để kết bạn với các sinh viên khác khi thầy là một nhà sư Phật giáo hay không? Thầy có cô đơn không?
Thưa, Đại học Princeton giống như là một tu viện. Lúc ấy, chỉ có nam sinh viên, và cũng không có nhiều người Việt sinh sống tại Hoa Kỳ. Trong 6 tháng đầu tiên, tôi đã không nói tiếng Việt. Nhưng khu làng đại học rất đẹp, và mọi thứ đều mới lạ. Cây cối, chim chóc và thức ăn. Tuyết trắng đầu đời của tôi là ở Princeton, và đó là lần đầu tiên tôi sử dụng lò sưởi. Mùa thu đầu tiên là ở Princeton.
Khi mà những chiếc lá chuyển màu.
Ở Việt Nam, chúng tôi đã không thấy những thứ như vậy.
Vào lúc đó, thầy có mặc áo nhà sư của mình không?
Có.
Không bao giờ phải lo lắng về việc mua sắm quần áo phải không thầy? Lúc nào cũng chỉ là áo tràng ạ.
Đúng vậy.
Thầy có các loại y áo cho những dịp khác nhau không?
Có một áo nghi lễ màu vàng nghệ. Thế thôi, tôi cảm thấy thoải mái khi đắp chiếc y này. Và chiếc áo cà sa này vui vẻ nhắc nhở chúng tôi rằng mình là các nhà sư.
Vươn tay níu lấy hư không, võ vàng giọt nắng nghĩ ha, bình bừng cà sa, nhìn màu từng giọt nắng rơi. Nhịp màu giọt nắng nghĩ ha rơi rơi hoa cười. Trên đầu là đầu ngọn cỏ,
trên
đầu ngọn cỏ một dải thiên hà,
một dải thiên hà.
Phong bên gió ta ba dạo trời, biết chăng là từng hiện hữu
mũi chân
chợt đầy
vơi,
nhiệm màu từng giọt nắng rơi, nhiệm màu giọt nắng
nghĩ hoa rơi rơi
hoa cười,
hoa cười
từng giọt nắng.
Yeah.
quý thính giả và quý đồng hương Phật tử vừa nghe Trọng Nghĩa và Mộng Lan diễn đọc kỳ thứ nhất của bài đọc dài 5 kỳ, nhan đề Oprah Winfrey đàm đạo với Thầy Thích Nhất Hạnh, bài dịch của Lê Quốc Tuấn qua phần nhuận sắc của Trọng Nghĩa. Kính mời quý vị nhớ đón nghe kỳ 2 vào lần phát thanh tới. Quý vị cũng đã thưởng thức ca khúc Nhiệm Màu Từng Giọt Nắng Rơi, thơ Thích Viên Lý, Trọng Nghĩa soạn thành ca khúc và trình bày, được tuyển chọn trong CD Đạo và Thiền Ca 4, mang cùng chủ đề do Trọng Nghĩa và Mộng Lan thực hiện và phát hành vào năm 2002.
Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình ngày càng thêm phong phú. Xin quý vị trực tiếp gọi về cho Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở số điện thoại 714-713-4089, 714-713-4089. Kính mời quý thính giả và quý đồng hương Phật tử viếng thăm trang nhà của Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở địa chỉ www.trongnghiamonglan.com.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý thính giả. Xin hẹn quý vị trong chương trình Về Với Chân Tâm lần tới.